quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 72 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 72 này có tựa đề Nghĩa Tử là Nghĩa Tận. Đây là kỳ đọc thứ 3 kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, năm 2002, Long được tin mẹ mất, xin được visa về đến phi trường thì bị công an giữ lại để thẩm vấn.
Sáng hôm sau, Thông dùng xe Honda chở Long ra trụ sở công an. Ở đấy đã có một đại úy công an từ Đà Lạt xuống để làm việc. Anh ta đưa cho Long xem một cái fax. Đó chính là bản sao tờ giấy Long đã viết ở phi trường, cam đoan ba điều mà công an tại đó đòi hỏi. Anh ta nói, chúng tôi được lệnh của Trung ương có nhiệm vụ quản lý anh trong thời gian anh ở Bảo Lộc. Anh phải chấp hành nghiêm chỉnh ba điều anh cam kết trong tờ giấy này. Để dễ làm việc, yêu cầu anh lên lịch trong 3 ngày ở đây, anh sẽ làm gì, đi đâu, và để tiện việc cho chúng tôi, anh cần di chuyển đi đâu thì để một mình cậu em Thông đưa anh đi bằng xe Honda như sáng nay đây. Thật là rõ ràng, việc quản lý này đâu phải chuyện đùa.
Việc đầu tiên sáng hôm đó là ra mộ mẹ mới đắp 2 ngày trước để làm lễ mở cửa mả. Đã có vài chục người gồm con cháu và họ hàng xa cùng bạn bè gần có mặt. Lễ xong, Long ngồi bên mộ đàn hát bài lòng mẹ. 9 năm trước, khi về lần đầu năm 1993, trong buổi họp mặt gia đình, đàn hát vui vẻ, mẹ chàng nói, mợ thích bài lòng mẹ, con hát cho mợ nghe đi. Long hát mới được 2 câu thì nghẹn ngào không hát tiếp được nữa. Bây giờ bên mộ mẹ, chàng khấn mẹ để chàng đừng khóc, cố hát hết bài vì mẹ thích nghe bài này. Khi mẹ còn sống, Long đã không hát được hết bài cho mẹ nghe.
Trong thời gian 3 ngày ở Bảo Lộc, bất cứ Thông đưa ông anh đi đâu cũng có 2 công an chạy Honda theo sau. Xa xa, đến đâu họ cũng đậu xe, lại chờ. Đến nhà các em họ chờ ở ngoài, có lần họ vào thẳng trong nhà thăm hỏi luôn, chẳng ngại ngùng gì cả. Và khi về Sài Gòn, kịch bản đó cũng diễn ra giống hệt. Dù có khó khăn hơn vì đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, đâu có vắng vẻ như ở Bảo Lộc. Sáng thứ 2, Hoài chở Long bằng Honda đến công an đường Nguyễn Trãi như đã hẹn trước. Mới đi được chút xíu, Hoài đã nói có 2 thanh niên trẻ theo mình là công an đó. Dĩ nhiên Long làm sao phân biệt được công an theo mình với biết bao nhiêu người khác. Nhưng Hoài đã từng bị cảnh theo dõi này trước đây rất lâu nên nhận ra ngay. Để chứng minh điều này, Hoài rẽ vào một con hẻm rồi vòng ra lại. Thì đúng là 2 cậu thanh niên trẻ cũng làm y như thế. Đến nơi Long vào trong cơ quan của công an, Hoài nói là sẽ chờ ở một cái thư viện gần đấy. Khi nào xong gọi điện thoại, Hoài đến đón về.
Người gác cổng hướng dẫn Long đến một căn phòng khá rộng có máy lạnh. Có bộ ghế bành với cái bàn thấp tiếp khách rất lịch sự. Và có 5 người chờ sẵn. 2 người Long đã biết chính là Thiếu tá Thành và người phụ tá đã thẩm vấn chàng ở phi trường. Thêm 2 người trẻ tên là Quyết và Hà. Và đặc biệt có một nữ công an tên Phạm Hồng Phượng. Tất cả mặc thường phục và khi giới thiệu đều là sĩ quan cấp úy. Mở đầu, người nữ công an đứng lên nói mấy câu chia buồn mẹ Long qua đời. Long không ngờ họ mở đầu cuộc thẩm vấn như thế, nhất là người nữ công an này ăn nói nhỏ nhẹ, không có gì gọi là công an hắc ám cả. Sau đó họ pha trà, mời uống và nói rõ đây không phải là một cuộc làm việc thông thường của công an. Nếu vậy sẽ không phải trong khung cảnh này. Đây là một cuộc nói chuyện giữa những người trí thức với nhau. Tuy khung cảnh có khác, cách tiếp đãi có khác, nhưng vẫn là một cuộc thẩm vấn với những câu hỏi cụ thể, những câu trả lời cụ thể, và tất cả được ghi vào biên bản. Sau phần dẫn nhập lúc đầu, thiếu tá Thành và người nữ công an rút lui, còn lại ba người trẻ quần thảo long. Đến 11 giờ rưỡi trưa, họ đưa biên bản cho Long đọc và ký tên. Tưởng như thế là thoát nợ, nhưng họ nói, bây giờ anh về nhà ăn trưa nghỉ ngơi, chiều 2 giờ anh trở lại đây. Long gọi điện thoại cho Hoài đến trở về nhà. Chiều trở lại làm việc, đến 5 giờ họ cho về và nói, sáng mai 8 giờ phải có mặt. Khi Hoài đưa đi đón về, luôn luôn có cái đuôi theo sau. Về nhà Vi và Hoài là một căn hộ trên lầu 3 của một chung cư ở một con đường mới mở sau này qua khỏi ngã tư Hàng Xanh. Hai công an có nhiệm vụ theo dõi cũng vào cái quán ngay dưới chân chung cư. Không biết họ canh chừng như thế tới lúc nào.
Tối hôm đó đi ăn tiệm ở một cái quán rất đông người. Hôm sau, việc đầu tiên trong mục thăm hỏi xã giao, họ hỏi tối hôm qua ăn món cá chiên xù có ngon không? Ý là cho Long biết họ theo dõi vào tận tiệm ăn. Và cứ thế, hết ngày thứ hai qua ngày thứ ba, sáng chiều, rồi thứ tư, sáng chiều. Có gì cần nói mà phải kéo dài như thế? Thật ra họ cố ý làm việc rất từ tốn. 5 người thay phiên nhau, lúc nào trong phòng cũng có 2 người quần thảo. Những câu hỏi đi vào vấn đề được lặp đi lặp lại trong những buổi khác nhau, với một chút xíu thay đổi trong cách hỏi. Xen kẽ vào đấy là những câu nói chuyện ngoài lề. Hỏi thăm gia đình, hỏi thăm về cuộc sống bên Pháp, bên Mỹ. Rõ ràng là câu giờ. Sáng thứ năm làm việc xong, họ nói chiều nay cho nghỉ để đi chợ mua quà cho vợ con, sáng mai 8 giờ lên phi trường về Mỹ. Hộ chiếu và vé máy bay họ giữ đã từ lâu, họ nói mai ra phi trường sẽ đưa lại. Long nói đã mua vé máy bay khứ hồi 3 tuần lễ, bây giờ mới có 8 ngày, đâu có vé mà về. Họ nói họ đã đổi vé để Long về ngay ngày mai rồi, không phải lo. Cũng không phải trả thêm tiền. Vậy đã các anh trục xuất tôi đấy à? Không, chúng tôi không trục xuất anh. Nếu trục xuất thì đã có thủ tục rất rõ rệt. Chúng tôi sẽ đưa anh ngay bây giờ về nhà. Anh có 5 phút để lấy hành lý. Sau đó chúng tôi đưa anh lên phi trường. Anh phải ở đó chờ để đáp chuyến bay đầu tiên ra khỏi nước. Đằng này chúng tôi chỉ đổi vé cho anh về sớm hơn mà không phải mất thêm tiền. Đó là một đặc ân, không phải là trục xuất. Thì ra Long được đặc ân trong suốt 8 ngày mà không biết, được công an ngày đêm theo sát bảo vệ hết 8 ngày, được về sớm mà không mất tiền phạt vì đổi vé, còn than thở nỗi gì.
8 giờ sáng thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2002, Long lên Tân Sơn Nhất, đã có mặt tất cả các em và các cháu đến đưa anh đi. Một công an mặc thường phục Long đã gặp mấy hôm trước ở trụ sở đường Nguyễn Trãi đã chờ sẵn, hướng dẫn Long vào trong, đưa hộ chiếu và vé máy bay cho một công an phi trường mang lon thượng úy rồi ra về. Long ngoắt tay vẫy chào lần cuối gia đình đi đưa phải đứng bên ngoài, rồi đi theo người công an phi trường dắt qua chỗ gửi hành lý, xong đưa đến ghi xe công an xét hộ chiếu và cuối cùng vào phòng đợi lên máy bay. Chẳng nơi nào phải xếp hàng cả, thật đúng là ân cần. Chỉ có những VIP là very important person, diễn nôm là người rất quan trọng, mới được công an dắt qua các cửa ải nhanh chóng như thế chứ. Giờ đây tâm tư lắng dịu, Long ngẫm nghĩ lại, phải chăng tất cả những gì xảy ra trong những ngày khó quên đó đều do hên xui may rủi?
Đầu tiên, Long được cấp visa chắc chắn là do một sơ hở của những người hữu trách không dò xét kỹ lưỡng danh sách những người bị sổ đen cấm về nước. Trong 9 năm liền, họ vẫn làm việc cần mẫn, không cho visa vì thấy tên Long trong danh sách này. Thế tại sao đến lúc mẹ mất, họ lại không thấy? Họ bị ai làm mờ mắt chăng? Ở phi trường, Long bị thẩm vấn trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, họ cho biết chàng sẽ phải ở lại phi trường để rời khỏi Việt Nam ngay khi có chuyến bay đầu tiên. Long cũng đoán trước là sự việc sẽ xảy ra như thế, vì có nhiều người quen biết đã bị như thế, kể lại với chàng sự việc xảy ra như thế nào. Thế tại sao Long lại dám to tiếng với công an? Nêu ra một điều thiêng liêng trong văn hóa Việt Nam, tóm tắt trong 5 chữ, nghĩa từ là nghĩa tận, để mong lật ngược tình thế. Rồi lại nghĩ ra một đề nghị vu vơ để mong họ xét lại. Tại sao người thẩm vấn lại chịu đi ra ngoài hỏi ý trên? Nếu ra ngoài mà không liên lạc điện thoại được với trên thì sao? Hoặc liên lạc được nhưng trên không đồng ý. Bao nhiêu cửa ải rốt cuộc vẫn vượt qua được hết.
Long chẳng phải tài giỏi hay khéo léo gì, vẫn bị bạn bè chê là không đủ tinh tế khi giao thiệp với người lạ. Lúc nhỏ thì nhút nhát đến độ mẹ sai qua hàng xóm hỏi chuyện gì đó chỉ biết lý nhí, mãi người hàng xóm mới hiểu mình muốn nói cái gì. Lớn lên may mà hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc phải cố gắng để thắng cái nhút nhát đó, nếu không làm sao dạy học, và nhất là khi phải lên bục giảng trước mấy trăm sinh viên trong giảng đường, làm sao thành công được nếu cứ nhút nhát mãi. Và khi qua Pháp rồi qua Mỹ, lại sinh hoạt cùng với bạn bè trong một nhóm suy nghĩ về tương lai của đất nước, bắt đầu phải làm quen với tranh luận và phải biết ứng xử kịp thời khi chạm trán với những người không cùng ý kiến với mình. Không, chuyến về chịu tang bà cụ không phải hoàn toàn do may mắn, cũng không phải do tài cán của Long. Càng ngẫm nghĩ, Long càng tin tưởng đã có một sự phù trợ thiêng liêng nào đó khiến chàng vượt được tất cả trở ngại để đến bên mộ mẹ. Mặc chiếc áo tang theo truyền thống Việt, thắp bó nhang cắm trên nắm đất mới đắp, rồi sau đó hát cho mẹ nghe bài lòng mẹ, bài mà mẹ mong được nghe từ đứa con đầu lòng bà đã mang nặng đẻ đau trong tủi nhục vì thằng bé trong giấy khai sinh có ghi mấy chữ cha vô danh.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 3 kết thúc chương 72 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị nghe đọc chương 73 với tựa đề là đi tìm tục tích cha. Hồi 3. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.